cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1727, đi thăm cha và anh trai. gocchuyenaudio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, /... Hoàn Hoàn, mấy tháng nay con rốt cuộc đã đi nơi nào vậy? Hồi lâu sau, Lương Huyền Quân lúc này mới lên tiếng. Ha ha, tỷ tỷ, chúng tôi và Hoàn Hoàn đều ở chung một chỗ làm ăn. Đoạn thời gian trước đều vẫn luôn rất bận rộn, Hoàn Hoàn luôn muốn trở về thăm chị một chút nhưng không có cách nào vì công việc làm ăn thực sự rất bận rộn. Khi vừa có thời gian, chúng tôi liền lập tức quay trở về ngay. Đại trưởng lão nhìn về phía Lương Huyền Quân cười nói, cảm ơn, khoảng thời gian này nhất định đều là nhờ các anh đã chiếu cố cho Hoàn Hoàn. Trước đó cùng anh trò chuyện rất lâu, cảm giác kiến thức của anh rất uyên bác, tôi cũng vô cùng bội phục. Hoàn Hoàn đi theo các anh cùng nhau làm ăn, tôi cũng thấy yên tâm. Lương Huyền Quân nói với đại trưởng lão, tỷ tỷ chị yên tâm đi, chúng tôi đều là bạn làm ăn với nhau, mọi người tín nhiệm lẫn nhau. Chuyện làm ăn cũng không tệ, sau này, tỷ tỷ hẳn sẽ rất có phúc hưởng. Tam trưởng lão không cam lòng yếu thế, cũng vội vàng mở miệng nói. Được được được, cảm ơn mọi người, không biết là các vị buôn bán thứ gì vậy? Lương Huyền Quân mặt đầy hiếu kỳ. A gì, chúng cháu mở một công ty lớn, công việc chúng cháu làm đều là làm ăn không vốn. Dược tiền nè, cướp hàng nè, cướp người nè, về toàn bộ mọi chuyện chúng cháu đều làm. Trước kia cũng có ý định buôn bán vũ khí quân dụng, nhưng lại không dám, chứ nếu không cũng đã có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Bắt đầu bỗng nhiên mở miệng, Diệp Hoàn Hoàn, đại trưởng lão, tam trưởng lão, thất tinh, bắt đầu vừa dứt tiếng, cả căn phòng im ri không có lấy một tiếng động nào. Sao vậy, tôi nói không đúng sao? Bắt đầu hướng về đám người Diệp Hoàn Hoàn hỏi. Ha ha, tỷ tỷ à, tiểu bằng hữu này là người hài hước nhất trong số chúng tôi, rất thích nói đùa. Đại trưởng lão cười xuề xòa chống chế. Bắt đầu vốn còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại bị một ánh mắt đầy ghê rợn của Diệp Hoàn Hoàn khiến cậu ta không dám tiếp tục mở miệng. Đúng đúng đúng, con người của cháu thích nhất là nói giỡn cho vui, hi hi. Bắt đầu cười đầy lúng túng. Nghe lời nói này, Lương Huyền Quân lúc này mới yên tâm, nhìn chằm chằm bắt đầu. Cậu bé, loại chuyện đùa này, ở trước mặt người quen nói qua loa thì cũng không sao. Nhưng không thể nói bậy bạ khắp nơi, lỡ như bị người ta coi là thật sẽ gây ra phiền toái lớn. Vâng, dì nói đúng, sau này cháu sẽ không nói giỡn nữa. Bắt đầu gật đầu liên tục, mấy vị cực khổ rồi, buổi trưa ở nhà ăn cơm, tôi đi mua thức ăn. Sau khi Diệp Hoàn Hoàn trở về, tinh thần Lương Huyền Quân tốt hơn nhiều. Mẹ con đi cùng mẹ, Diệp Hoàn Hoàn đứng dậy đuổi theo Lương Huyền Quân. Trên bàn cơm, Lương Huyền Quân nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Đúng rồi, Hoàn Hoàn, người bạn trai kia của con đâu? Bạn trai, nghe tiếng, đám người thất tinh và bắt đầu lập tức nhìn về phía Diệp Hoàn Hoàn. Bọn họ làm sao lại không biết minh chủ lại còn có thể có một gã bạn trai? Vì không để cho Lương Huyền Quân quá mức lo lắng, Diệp Hoàn Hoàn sau một thoáng trầm tư, giải thích. Mẹ, anh ấy gần đây đều không ở trong nước, có một chút chuyện kinh doanh ở nước ngoài cần anh ấy xử lý. Chân mày Lương Huyền Quân hơi nhíu lại, luôn cảm thấy con gái có chuyện gì đó đang lừa gạt bà. Có phải là con mình đã chia tay cùng với người bạn trai kia hay không? Còn nhớ trước đó Diệp Hoàn Hoàn đã từng nói, bạn trai con bé chẳng qua chỉ là... gocchuyenaudio.com, một nhân viên của tập đoàn Tư Thị, làm sao lại có thể đi ra nước ngoài xử lý chuyện làm ăn? Nhưng Diệp Hoàn Hoàn đã không muốn nói, Lương Huyền Quân cũng sẽ không hỏi nhiều. Sau khi ăn cơm chưa xong, Diệp Hoàn Hoàn để cho đám người bắt đầu và đại trưởng lão ở lại trong nhà. Hơn nữa, còn để cho đại trưởng lão và tam trưởng lão trông chừng bắt đầu, không cho hắn nói năng bậy bạ. Còn chính Diệp Hoàn Hoàn thì lại đeo kính râm vào, đi đến trại tạm giam thăm Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình. Cách chương.